rồi xong thân tâm đều kiện toàn, hạnh giải được tương ưng, bên trong là tu trí quán, bên ngoài thì oai nghi nghiêm chỉnh, Bồ Tát Yết Ma là tôn trọng pháp tắc của Phật để lại, sáu độ muôn hạnh là trang nghiêm Phật sự. Tức là đây là nghĩa là mình phải nghĩa là gọi là thân và tâm nó đều kiện toàn, nó được coi như là đầy đủ, không gọi là hạnh và giải nó được tương ưng, tức là hiểu và hành hay là hiểu và làm nó được tương ưng, nghĩa là mình thấu hiểu được cái lý đạo mà cũng là có công phu thực hành kinh nghiệm mà sống được với cái lý đó, chứ không phải là chỉ là hiểu suông ở trên cái lý thôi. Thì đây đúng là cái ý nghĩa của nhà thiền, bởi vì đây là mình là những cái gọi là những cái hành giả hay là thiền giả để mà ứng dụng mà tu hành, chứ không phải là học giả mà chỉ hiểu suông thôi. Do đó mà đây gọi là bên trong thì tu trí quán, nghĩa là trong mình đó tu trí quán để cho tâm nó rõ ràng, nó trong sáng. Rồi bên ngoài thì oai nghi được nghiêm chỉnh, tức là nó hạnh, cái hạnh hành động đó nó được thanh tịnh, được trong sạch, không có bị nghĩa là nhiễm theo trần, thì như vậy là trong sáng, rồi ngoài cũng sạch, thì như vậy là công phu của mình nó dễ thành công. Rồi Bồ Tát Yết Ma thì đó là tôn trọng pháp tắc của Phật dạy, tức là đây là về cái gọi là phép luật trong nhà đạo, nghĩa là Phật dạy thì những vị xuất gia tu hành tỳ kheo thì phải gọi là bố, thường thường gọi là phải là đến kỳ mỗi nửa tháng hoặc là mỗi tháng thì phải họp chúng lại rồi tụng giới để nhắc nhở. Tức là ví dụ là mình là thọ giới như là tại gia thì thọ năm giới, thì cũng phải tới kỳ Bồ Tát cũng phải họp lại để đọc giới để nhắc nhở mình, rồi sa di cũng vậy phải họp lại rồi đọc giới để nhắc nhở mình, nếu mà trong những cái giới đó có phạm giới nào thì phải ra để sám hối, để cho nó chuyển và nó thanh tịnh trở lại. Tỳ kheo cũng vậy, tỳ kheo thì cũng phải đọc giới tỳ kheo, nhưng mà đây đúng theo pháp của Phật dạy á, tức là phải đọc nghĩa là vừa phải rõ ràng để nhắc nhở, chứ không phải là mình đọc gọi là đọc cho qua, đọc cho mau hết, đọc mà nghe không kịp, bởi vì đây là mình đọc để mà mình nhớ, để mình nhắc nhở, mình sám hối. Cho nên là bây giờ là ở thiền viện, mà hòa thượng đã gọi là đã chuyển lại một cách sáng tạo là thỉnh nguyện đó, là cũng ý nghĩa Bồ Tát này, chứ không phải là gọi là mình gọi là đọc suông, không? Cho nên trong luật mà có kể một lần đó, Đức Phật cũng ngày chủ lễ để mà Bồ Tát, thì trong chúng là có vị đó phạm giới mà không có ra sám hối, không? Thì Phật nghĩa là ngồi yên hoài không nói gì hết, thì các vị tỳ kheo rồi thấy sao lạ, tới chừng ngày Mục Kiền Liên ngài mới nhập định đem người xem, thì ngài mới biết rằng có vị đó mà phạm giới mà gọi là không có thanh tịnh mà lại không có ra sám hối, cho nên ngài mới khéo ngài đến cái vị đó, ngài mới nhắc là ngài mới thúc là ra sám hối. Rồi yết ma tức là những cái phép tắc ở gọi là trong chúng, nghĩa là có việc cần giải quyết thì phải làm phép yết ma, tức là từ bốn vị tỳ kheo trở lên rồi hòa hợp mà tuyên bố đó. Thì đây gọi là tôn trọng pháp tắc của Phật để lại. Rồi sáu độ muôn hạnh là trang nghiêm Phật sự, tức là lục độ vạn hạnh đó, đó là những cái gọi như là những cái phép tắc của Bồ Tát đó. Thì đó là những cái hạnh để mình trang nghiêm Phật sự. Rồi đây Ngài mới nói kỹ lại về các cái giới căn bản là nói không sát, tức là không sát sanh đó, thì làm thương hại các loài bò bay mái cửa là phạm tội sát, nghe không? Rồi nói không trộm thì mũi ngửi lén mùi hương của hoa dưới hồ là phạm tội trộm. Nói chẳng dâm thì cách vách nghe tiếng khua vòng xuyến khởi tâm là phạm tội dâm. Nói chẳng tham thì một cọng rau một mũi kim cũng không dám tham, nghe không? Nghĩa là đây đó là nói là không có sát, không có sát sát sanh đó, nghe không? Thì đã làm thương hại các loài bò bay mái cửa cũng là phạm tội sát, nghe không? Tức là phải luôn luôn giữ gìn trong từng cái gọi là cái tâm niệm mà cái cử chỉ, chứ không có gọi là để xúc phạm hoặc là làm hại sinh mạng một cách bừa bãi, nghe không? Cho nên là gọi là người mà tu, nhất là tu nghĩa là xuất gia giải thoát, nghe không? Là phải tỉnh giác trong cái từng cái tâm niệm, từng cái cử chỉ. Rồi nói không trộm thì mũi mình á ngửi lén mùi hương thì đó là thành trộm rồi, chứ không phải đợi tới mà lấy đồ của người khác mới là trộm, nghe không? Như vậy để cho thấy rằng đây là giữ ngay từ trong tâm, rất là giữ rất kỹ, tu như vậy thì mới gọi là thật sự là miên mật đó. Cho nên đây là lấy cái ý là có vị mà gọi là Sa Di, không Sa Di thì ông đi tới chỗ mà cái hồ sen đó, không thì ông nghe cái hương mùi hương thơm của hoa sen nó bay đó, thì ông ngửi ngửi thấy là ông thích, ông vui vui, không? Thì ngay đó thì bị vị thần ở cái ao đó nó hiện lên nó quở, không là ngày mà đây Sa Di tức là đã giữ giới là không có gọi là nghe rồi những cái mùi hương thơm, xoa mùi hương thơm đầu vào người đó, mà bây giờ tại sao mà ngài lại đây ngửi trộm nghĩa là hương của hoa sen của tôi, không? Nhưng mà thì cái vị Sa Di đó mới nhìn xa xa thì mới thấy nhiều người thanh niên rồi nam nữ rồi họ lội xuống cả hồ sen, rồi họ bứt cọng sen, họ đào ngó sen nữa, không? Thì ông mới nói là ông mới trách lại, ông nói là tôi chỉ mới là ngửi thôi, ở xa tôi ngửi thôi mà ngài lại còn bắt lỗi vậy. Còn những cái người kia kìa, đó họ lội xuống hồ, rồi họ bẻ cái cọng sen, rồi họ đào cả rễ sen, tại sao ông không nói? Không? Thì cái vị thần nó mới nói cũng giống như là cái người mặc cái đồ trắng sạch mà nó có nghĩa là dính một chút bùn thì thấy liền. Tức là mặc áo trắng mà dính chút xíu bùn là thấy liền. Thì ông cũng vậy, là người tu hành nghĩa là xuất gia thanh tịnh, cho nên là vừa có chút á là thấy là phải nhắc là để giữ gìn. Còn những người kia thì giống như là người mặc cái đồ đen thì có dính một phánh bùn cũng khó thấy nữa. Vì nó đen sẵn rồi cho nên dính nhiều cũng không thấy được. Còn các ông thì là giống như người tu thanh tịnh, cho nên giống như mặc áo trắng, cho nên hãy vừa dính chút là thấy rồi. Đó, cho nên người tu nó gọi là tu kỹ, không? Là phải nhớ như vậy. Rồi nói chẳng dâm là cách vách mà nghe tiếng khua cái vòng xuyến á khởi tâm thì cũng là phạm tội dâm rồi, không? Tức là mình chưa thấy người nhưng mà nghe đi ở phía xa những cái tiếng vòng xuyến nó khua lên cái mình khởi tâm thì như vậy là đã phạm tội dâm rồi, tức là phạm ngay từ cái ý rồi, không? Cho nên đây là phải giữ gìn, nghĩa là ngay trong tâm, ngay cái ý. À. Rồi nói chẳng tham, thì một cọng rau, một mũi kim cũng không dám tham. À. Rồi nói chẳng sân, thì các bộ phận trong thân bị cắt xẻo cũng không dám giận. Không? Những cái chỗ này là mình phải quán kỹ, thì mình thấy là cái đời sống của mình nó được nhiều cái nghĩa là cởi mở. Không? Nghĩa là nói rằng chẳng sân, thì ngay trong các bộ phận của thân của mình đó bị cắt, bị xẻo mà mình cũng không có nổi giận, không? À, tức là không có khởi cái ta trong đó, không? Thì huống nữa là những cái chuyện mà thí dụ như làm mình bất như ý, hoặc là gọi là nói xa nói gần, thì mấy chuyện đó càng nhỏ nhoi không đáng kể, không? Nghĩa là thân mình bị cắt xẻo còn không giận, mà còn những chuyện kia là chuyện nhỏ thôi. À, thì như vậy thì mình cởi mở được, không? Đó, cho nên quán cái này thì mình sẽ dễ dàng mình cởi mở nhiều cái. Còn không thì cái xúc phạm mình chút xíu cái thì giận rồi ôm ấp, không? À, nhớ hoài. À, thì vậy đó gọi là ôm ấp cái tình chấp ngã, không? Rồi là làm khổ cho mình chứ không có lợi gì hết, không?